Thánh chân không, không có sắc thanh hương vị xúc pháp. Mình phải nói tách ra từng cái một, vì cái này mình mê cả sáu thứ. Trong cái thánh chân không, không có sắc trần, nói một cái, tức là những cái hình bóng nó hiện ở nơi con mắt. Thầy thì thầy định nói gồm sắc thanh hương vị xúc pháp là những thứ phải do mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình mới, thì nó mới ra cái sáu trần chứ sao. Thế cho nên cô Triệu Mỹ cô đã nói không có mắt tai mũi lưỡi thân ý thì làm sao mà có được sắc thanh hương vị xúc pháp. Nhưng mà với cái bọn này thì thấy nó lơ mơ, thì bây giờ phải nói từng cái. Trong tánh chân không, không có sắc trần, bóng ảnh nó hiện vào đâu? Thì không có thanh trần thì cái âm thanh nó vẫn hiện lên, bởi vì cái do tại mình đã kết cái mê, mình kết cái máu của mẹ thành cái tai, nó là một cái bộ máy để thu hút đó, y theo những cái động tĩnh của không khí mà cái thần kinh nó lãnh những cái động tĩnh ấy rồi nó tự biến ra. Thế cái thần kinh ấy, tức là một bộ phận ở trong cái tai, nó cũng làm bằng máu, nên là một bộ phận ở trong cái tai. Cái tai mà không có cái thần kinh biết nghe ấy có gọi là tai nữa không? Thế cho nên nếu mà không có cái tai, không có cái bộ phận biết nghe ấy thì làm sao mà thanh trần, cái nhĩ thức nó đâu có biến được ra cái thanh trần. Không có cái thần kinh ấy thì cái nhĩ thức không có. Không có nhĩ thức thì là chẳng có cái gì biến được ra thanh trần. Cho nên thanh trần là cái không có. Cái tánh chân không, không có hương trần thường minh, không có cái mũi, không có cái thần kinh thì có cái tị thức không? Thế cho nên không có. Đấy chỉ tại chúng mình mê mà rồi kết cái ám lại thành đất nước gió lửa, rồi quyện cái đất nước gió lửa thành da thịt xương, rồi thành có cái mũi. Ở trong cái mũi ấy, chúng ta lại còn tạo ra một cái thần kinh, là một cái cơ sở để cái tị thức, tức là cái tinh thần của chúng mình ấy, y vào đó mà biến ra cái mùi thơm mùi hôi để phân biệt những cảnh ở bên ngoài. Đó, chúng ta thấy cái tài, cái diệu lực của cái thức thứ 8 của chúng ta, nó có cái tài như thế. Ở cái chỗ không có cái gì hết mà nó biến ra cái mùi thơm mùi hôi, mà rồi để phân biệt được cái mùi thơm này là thơm của hoa hồng, cái thơm này là thơm của hoa huệ, cái thơm này là thơm của hoa sói, tỉ mỉ từng tí một. Mà thực sự ra bây giờ chúng ta phân tách ra thì đều là những cái không hề có. Cái mùi thơm của hoa hồng, cái mùi thơm của hoa nhài, nó có thể chất thật sự không? Thế cho nên bây giờ chúng ta tập học thì chúng ta phải tỉ mỉ quan sát để thấy rõ ràng là không, chứ không phải cứ y theo ở trong sách người ta nói không rồi đầu lưỡi cũng bảo không thì không được. Phải tỉ mỉ quan sát, mà quan sát một lần biết rồi nhưng lại phải lần thứ hai, phải lần thứ ba. Như Đức Quán Tự Tại đây, ngài phải hành thâm đó, cái pháp Ba La Mật Đa. Hành thâm tức là tu hành sâu xa, nghĩa là phải miên mật quan sát, mà quan sát cho đến khi thực tỉnh được, cho đến khi mà nó không chi phối được mình. Lời khen tới mình cũng không mừng, cái mùi thơm tới mình không vui, những các cái cảnh trần nó hiện lên mình không có bị động. Thế đấy thì mới thành Đức Quán Tự Tại, thì khi ấy mới gọi là thành công, mới có khả năng mà thoát được hết cái khổ ách, tức là ra khỏi cái luân hồi. Trong kinh có nói nếu mà còn tơ hào cái kiến hoặc mấy cái tư hoặc thì chưa ra khỏi luân hồi. Còn tơ hào nghĩa là thế nào nhỉ? Chút xíu thôi đó. Mà cái kiến hoặc là cái gì nhỉ? Kiến hoặc là cái gì? Tức là những cái sắc nó hiện ở nơi mắt, mình cho là có sắc thật, những cái âm thanh nó hiện ở tai mình cho là có thật, cái gọi là kiến hoặc, cái mùi thơm nó hiện lên mũi mình cho là có thật, thì cái đó thuộc về kiến hoặc. Cái vị ngọt chua nó hiện ở nơi lưỡi mình tưởng là có thật, thế là gọi là kiến hoặc. Cho đến cái nóng lạnh, cái trơn, cái rít chúng ta cho là có thật, đó là chúng ta vẫn còn kiến hoặc. Nghĩa là sắc thanh hương vị xúc pháp chúng ta cho là có thật thì đó là kiến hoặc. Còn cái thầm thầm yêu ghét mà ở trong tâm ấy, chúng ta cho là ta thì cái đó là gọi là tư hoặc. Thế nếu mà còn tơ, một tơ hào cái kiến hoặc với tư hoặc ấy, thì chưa ra khỏi được luân hồi. Vậy bây giờ chúng ta xét lại chúng ta còn bao nhiêu? Có còn tơ hào nào không? Có còn tí nào không? À, sợ rằng còn nguyên vẹn. Đã. Như vậy là chúng ta vẫn y nhiên là người ngồi ở trong luân hồi. Hễ bớt đi được tí nào thì gọi là tỉnh ra được, không bị kiến hoặc tư hoặc nó chi phối. Thế thì cái vị ấy gọi là giải thoát. Thế cho nên chỉ ở cái tỉnh với cái mê mà cầu giải thoát, mình phải thấy cái gốc ở chỗ nào thì mình mới gỡ được. Còn nếu mà không để tâm theo như Đức Quán Tự Tại ở đây đó, thế cho nên Ngài Chí Thủ, Ngài cho chúng ta bỏ cả kinh Di Đà đi. Đáng lẽ là công tâm tịnh độ của mình tối nào cũng phải tụng kinh Di Đà, mà Hòa Thượng Chí Thủ Ngài bảo chúng mình bỏ cả kinh Di Đà đi tụng. Thật ra là Ngài bắt chúng mình tụng 49 biến Bát Nhã Tâm Kinh này, tụng 49 biến gì?
Đại bi
với 49 biến Bát Nhã Tâm Kinh. Thì thầy sợ trong chúng không nổi, thầy mới mưu mô, thầy mới bảo thôi cứ tụng 7 biến thôi, rồi về sau cái bài, cái câu cuối cùng ấy thì tụng 49 lần. Đã. Chứ thật ra Hòa Thượng bắt tụng 49 biến mỗi thứ để cho chúng ta bắt chiếc Đức Quán Tự Tại, nhưng mà không rẻ, nó tụng nó cứ liến cho rồi nó lên mỏ thật nhanh, chịu hóa ra nó chỉ chú